Magic Ring và Tonic. Đã lâu rồi tôi mới dọn tủ lạnh. Cái tủ bé tí từng chất đầy rau củ, trứng gà, thịt lợn xông khói, xúc xích làm xưởng, sữa tươi. Giờ đây trống rỗng khi vào những ngày đầu tiên của tháng mới. Cũng nhờ thế tôi mới phát hiện ra một lon tonic bị sót lại. Hôm trước đi ăn trưa ở cơ quan với đồng nghiệp, tôi đã thủ lon nước uống này từ một quán cà phê ven đường ở Trần Hưng Đạo. Anh đồng nghiệp hỏi tôi sao lại chọn thứ đồ uống lạ lùng. Tôi chỉ im lặng, biết nói gì đây nhỉ? Bắt đầu từ ngày nào đó rất xa, khi tôi tình cờ đọc một truyện ngắn của chị Đặng Nguyễn Long Phi, tôi đã nghĩ thứ đồ uống này hẳn rất sành điệu. Nhân vật nữ chính trong truyện ngắn đó đã đem lòng yêu một anh chàng thích uống nước tonic. Lần đầu tiên mò tới cái quán cà phê toàn hiệu Totoro, tôi đã order hẳn một ly gin tonic, mặc kệ các anh chàng phục vụ mỉm cười đầy ẩn ý. Hậu quả đến ngay sau đó khi tôi nhăn mặt vì hơi cồn và vị đắng xộc lên mũi. Có lẽ tôi đã uống phải thứ gin tonic pha tồi. Còn lon tonic trong tủ lạnh lại là một câu chuyện khác. Giống như một số anh chàng tìm đến thuốc lá, rượu và một số cô nàng đi shopping mỗi khi có chuyện buồn, tôi lại chỉ thích ngồi uống tonic. Cảm giác mình rất giống với cô nàng Mickey trong Kitchen của Parana. Chẳng có ai bạn bè, chỉ biết làm bạn với cái tủ lạnh và đồ bếp. Ngồi dựa lưng vào tủ lạnh uống tonic và nghĩ về mọi sự trên đời. Hình như ai cũng có một khoảng thời gian như thế. Cô đơn và trống trải, bất ổn và hoang mang. Khi chúng ta còn trẻ, còn dư thời gian và sức lực để nhìn mãi vào khoảng không gian hun hút do ai bịt kín bỏ lại. Thật buồn cười khi ta cứ mãi níu kéo một người chỉ thích những thứ cốc tai màu mè, những loại Mystic Green bắt mắt mà không nhận ra rằng ta chỉ là tonic đơn sơ, giản dị, ngăn ngắt, đắng. Nhờ có tonic, tôi bỏ được thói quen càm ràm khi thấy em trai đứng phá khỏi ở hành lang. Tôi càng nhằn khi một cô bạn vừa thất tình bảo: "Tao buồn quá, đi uống rượu ốc đi." Bằng cách này hay cách khác, chúng ta luôn có cách để đi qua nỗi buồn rầu hay sự cô đơn. Tôi đã từng ngạc nhiên, từng lạ lẫm khi nhìn thấy người cứ kêu hoài buồn chán với cô đơn, than thở mình xui xẻo và thất bại. Tôi đã từng nghĩ dù thế nào đi nữa, mình cũng sẽ luôn chọn niềm vui, niềm hạnh phúc, dù cuộc đời có trút lên mình những điều mình đạp đất, đứng lên. Mình vẫn sẽ là con lừa trong câu chuyện ngụ ngôn, mạnh mẽ mà đạp đất, đứng lên một lần nữa. Cho đến khi tôi nhận ra mình đang ngồi dựa lưng vào tủ lạnh và uống tonic. Khi ấy đêm đã rất khuya. Bây giờ tôi vẫn để lon tonic còn lại trong tủ lạnh. Dù không uống được nữa vì quá hạn, nhưng tonic vẫn nhắc tôi phải nhớ. Đã có những ngày như thế, khi thứ duy nhất ta được quyền chọn lựa là lặng lẽ đi xuyên qua mọi điều, rằng những thứ Mr. Green sặc sỡ, ta chỉ là thứ nước nhàn nhạt, đăng đắng, chẳng có gì nổi bật. Nhưng khởi thủy của tonic vẫn là một ý nghĩa tốt nhất. Có cần can đảm với quá khứ? Hôm trước lên bờ hồ, lòng vòng thế nào mình lại lạc đường. Đúng là chuyện hài, ở Hà Nội gần 6 năm rồi còn bị lạc đường. Cũng chẳng hiểu sao vì có đầy người hộ khẩu Hà Nội còn bị lạc đường cơ mà. Nghĩ thế nên con bé cứ đụng đỉnh lượn xe ngắm phố. Lạc mãi, thế nào lại qua chỗ hẹn đầu tiên của anh người yêu đầu tiên. Cuộc đời có nhiều điều thú vị thật đấy. Cái chỗ hẹn hôm ấy thật vắng vẻ, bởi nó là một trung tâm biểu diễn lớn, đông đúc và ngày có chương trình văn nghệ văn hóa chứ ngày thường. Chim bồ câu vẫn bay đầy ngoài sân. Mình nghe tin khẽ kêu lên cái rắc, nhoi nhói. Nhỏ thôi nhưng đúng là có sao động. Có lẽ chẳng ai không sao động khi đi qua chốn hẹn đầu tiên của mối tình mình. Điều tồi tệ nhất khi một tình yêu ra đi là gì? Với ai, mình không biết. Còn với mình, đó là việc phải chối bỏ vô số những điều đã gắn bó với tình yêu ấy. Quán cà phê hai đứa vẫn hay ngồi. Bỏ, rạp chiếu phim hai đứa hay xem. Bỏ, hay quán cơm bình dân thỉnh thoảng hai đứa xa cơ nhỡ vận vào ăn. Bỏ nốt những bài hát từng nghe say đắm. Thôi bỏ đi, đừng lẩm nhẩm lại nữa. Những bài hát từng nghe say đắm, thôi bỏ đi. Đừng lẩm nhẩm lại nữa, rồi những ngày đặc biệt trong tháng trong năm cũng làm ơn tống nó vào recycle bin, sau khi xóa mịt mù tâm tích của tất cả những nơi chốn và ngày tháng ta chợt hoang mang. Vậy chứ ta sẽ còn lại gì ở cái thành phố làm khói bụi này? Những chốn đẹp đẽ lung linh, những ngày thấy đông đầy vui vẻ yêu thương đã bị nhấn nút delete mất rồi. Thì còn nhiều đấy. Nhưng là các deadline trước mặt, như là công việc ta làm, những lo toan rất thật. May sao tất cả những điều này đều không hiện hình kỷ niệm. Trẻ con hạnh phúc hơn người lớn vì trẻ con không sống nhiều với hồi ức, hoặc chính xác hơn là những đứa trẻ thì ít hoặc chưa có hồi ức. Càng lớn, hồi ức càng nhiều. Vì người lớn tử tế cũng càng buồn rầu và cô đơn hơn nhiều. Cô đơn như ngày gặp lại chàng trai của mối tình đầu, sau rất lâu không gặp. Dẫu mình và chàng trai ấy không yêu thêm ai nữa, cả hai vẫn đơn độc, nhưng tuyệt nhiên không ai nghĩ rằng hai đứa sẽ gặp nhau, yêu nhau. Vì đơn giản đó là một đoạn đời đã qua, chỉ nghĩ lại thôi thì sẽ đẹp, còn sống lại nó thì chẳng ai đủ can đảm. Cũng giống như bao kỷ niệm của tình yêu đầu, của tình yêu thứ hai, thứ ba hay thứ N gì đó nữa. Nếu bạn đã từng yêu đến N mối tình, dù tất cả đã qua, nhưng khoảnh khắc đã có vẫn còn trú ẩn nơi nào trong ký ức của bạn. Năm tháng đâu có làm nó bớt xanh tươi như hôm nay khi lượn về trong trên xe máy. Với mái tóc uốn nhuộm cầu kỳ và phong cách cũng đã chững chạc hơn, mình vẫn gặp lại cô gái mối tình đầu. Cô gái giản dị trong tóc đuôi ngựa, áo trắng, jean xanh, giày búp bê trắng, mặt không make up, đứng đợi xe buýt. Cô gái sáng trong tin tưởng của tuổi 20. Nếu có ai đó hỏi sống can đảm làm gì, mình sẽ không ngại ngần trả lời. Đó là sống mạnh mẽ, là cố gắng và dám hy sinh vì những gì mình yêu. Là tiếp tục bước tới dù đã thất bại một, hai hay ba lần. Là hoạch định tương lai thật rõ ràng và nỗ lực vì tương lai đó. Nhưng đó cũng sẽ là dám gìn giữ và thương yêu những gì thuộc về quá khứ. Dù quá khứ ấy có làm mình hay bạn đau đến phát khóc mới thôi. Vẫn đáng để giữ lắm, khoảnh khắc lần đầu tiên bạn bước đến thế giới của một người khác. Những lời tỏ tình của các chàng trai đang đỏ bừng mặt trước bạn, thậm chí cả giọt nước mắt đầu tiên bạn rớt xuống. Dù có thể mình cũng như cô gái nổi tiếng Tôn Na trong bộ phim Perhaps Love đã trả lời phóng viên khi được phỏng vấn. Với cô, quá khứ có ý nghĩa gì? Cô ấy đã trả lời. Với tôi, quá khứ chỉ có một ý nghĩa thôi, là nhắc nhở tôi đừng bao giờ trở lại. Cuộc sống khó khăn hay nhọc nhằn khiến chúng ta sợ đối diện cùng quá khứ. Nhưng trên hết, sau bao điều thì quá khứ vẫn cứ là một phần máu thịt của bạn, là vui buồn, hạnh phúc lẫn khổ đau, biết xóa sao cho hết. Nên mình vẫn cứ chọn cách đứng lại ở đó, trước cái trung tâm biểu diễn ấy một lúc, để nghe bao dư âm trong ve của mối tình đầu ấy ùa lại, rộn rã. Nhớ về kỷ niệm theo cách nào là lựa chọn của ta mà. Mình chọn cách bằng lòng và trân trọng khi nhớ về quá khứ ấy. Dẫu chàng trai của mối tình đầu đã rời xa Hà Nội từ đời nào, dẫu có thể chàng đã có vợ có con cũng chưa biết chừng, thì có sao đâu khi đã đi cùng mình một quãng đời, đã cùng vui cùng buồn ở một khoảnh khắc nào đó. Nếu không can đảm đối diện quá khứ thì làm sao có thể sống tốt hơn mỗi ngày, phải không? Ai đó và một ai đó. Là một chiều em trai nhắn tin bảo rằng tối nay em không về nhà ăn cơm. Cái tin nhắn đến giữa lúc bà chị đang ba chân bốn cẳng làm cố đám công văn để về sớm nấu nướng. Tự dưng tay bà chị ngừng lại, thẫn thờ giữa hàng phím đen. Tự dưng có người không hiểu tại sao phải cố gắng về sớm nữa. Trái tim như trùng lại, thấm buồn. Cũng sẽ đến ngày nào đó, mình không phải là nhà của em trai nữa. Sẽ có một ngôi nhà khác, một cánh cửa khác đợi em về. Đón em cũng không phải là mình nữa. Là ai đó, khác đi. Ai cũng sẽ đến lúc phải xa mái nhà, phải thôi trẻ thơ. Rồi chị cũng chỉ là sợi dây nối dài của gia đình, của bố mẹ và của cả em. Em sẽ tự gây dựng một mái nhà khác của riêng mình. 6:30 chiều mình nhắn tin cho vài người bạn, rủ xem ai có thể dùng đi ăn tối. Tay chạm chữ sen, và phấp phỏng đợi chờ. Hồi âm đến ngay sau đó. Một người bận, một người nói đang đi công tác miền xa, một người đã kịp trở về nhà. Rồi nghe đâu đó như bão dậy trong văn phòng nhỏ, gió từ góc này và mưa từ góc khác hòa vào nhau dồn dập trong trái tim nhỏ bé. Lần này cầm chắc mình thua. Vậy mà không, cuộc đời đền một người đến muộn cho một người biết đợi chờ. Người ấy hỏi mình ngắn gọn, đang ở đâu? Bạn còn qua. Rồi bạn qua thật, ăn cùng nhau bữa tối, uống cùng nhau ly trà, rồi lại đi trong vội vã. Đó là một người bạn theo kiểu xã giao, gặp và quen đều nhanh chóng. Hai đứa quen nhau tầm đâu 2 tháng, ngồi với nhau được 2 lần. Sự hiện diện của bạn làm mình ngạc nhiên, xen lẫn bồi hồi. Mình hỏi sao bạn qua, bạn cười hiền khô, vì tớ rảnh. Mình cũng cười, dù tự trong tâm biết bạn không hề rảnh. Thế là cũng đến lúc có ai đó nhận ra, người đến với mình và cùng chung bữa tối vội vàng không phải là những người đã chia nhau từng lọ muối vừng thời sinh viên, không phải là người đã bàn bạc cùng mình về những dự định lớn lao ngày đầu định cùng nhau khởi nghiệp. Người ấy cũng không phải là chàng trai khiến mình mất ngủ hàng đêm hay ứa nước mắt vì thương xót cho quãng đường yêu xa mệt nhọc. Người đến với mình là một người dân quen biết, một người lạ từng thương và từng hiểu dù chỉ là một góc bé trong con người mình. Dẫu là sau bữa tối, hai đứa lại mỗi người một ngã, dám chắc còn lâu mới gặp lại. Hôm trước, có một người bạn nhắn tin trách cứ mình đã lâu không gặp, liệu rằng bọn mình đã quên nhau chưa? Trong khi bây giờ, cậu đang rảnh. Mình trả lời, mình cũng đang bận thật mà. Bạn giận dỗi, trách mình sao kêu vậy? Mình định giải thích, rồi thôi. Bạn ơi, mình chưa khi nào quên bạn kể từ khi chúng ta rời xa mái trường đại học. Người luôn học nhóm cùng mình trước mỗi kỳ thi vấn đáp khắc nghiệt. Người vào viện chăm mình trong đợt sốt xuất huyết năm nào. Người cho mình vay từng 100.000 thuở mới chập chững đi làm. Mình không quên đâu. Quãng đường chúng ta đã đi qua cùng nhau đẹp quá. Kỷ niệm luôn nhắc cho mình nhớ đã có bạn ở đâu đó. Trong ký ức như một món quà mà số phận gửi đến. Chỉ có điều sau quãng đường đó, mình đã có một quãng đường dài không chia sẻ cùng nhau. Không có bạn trong nỗi buồn ngày mình trượt học bổng, trong nỗi hoài nghi và hoang mang của những ngày thất nghiệp ngồi nhà, trong niềm vui của chuyến công tác nước ngoài đầu tiên. Mình đã không lựa chọn bạn có mặt trong những lần bỉ cực hay những niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc sống. Vì khi đó, bạn cũng đang phải nỗ lực khẳng định mình. Bạn đang ngán ngẩm với thai kỳ mệt nhọc hay quấn túm với đứa con đầu lòng. Mình đã không để bạn mất thời gian vì mình, không để bạn đau giùm mình hay vui sướng giùm mình. Ngược lại, mình cũng không thể ghé vai gánh giùm bạn những nhọc nhằn. Vì vậy, bạn ơi, đừng vội phán xét. Ai cũng có đam mê riêng, lo toàn riêng đấy thôi. Mà sao chiều nay, lúc chờ một ai đó đến dùng bữa tối cùng mình đã buồn biết mấy. Người mình nghĩ đến, để mình gửi đi một cái tin nhắn vu vơ cuối ngày đã không còn là bạn. Lâu lắm rồi chúng mình không nói chuyện. Tại sao bây giờ bạn cũng chỉ như ai đó ngoài kia? Còn mình cũng chỉ mưu cầu một ai đó đến ăn với mình bữa tối gọn gàng rồi đi. Tối nay lúc ngồi ăn, mình đã kể về bạn. Mình ước ao có thể chia một bát bún bò cùng bạn, gói cho bạn chiếc nem cuốn như hồi xưa. Ngoài phố, gió đi qua cuốn theo đám bụi mù, người đối diện mình tự dưng mờ đi trong mắt. Ta trở thành ai đó hay một ai đó trong cuộc đời người khác, từ khi nào làm sao ta biết được, bạn nhỉ? Chỉ bằng trong phút giây này, cả mình cả bạn đều hãy vui với một ai đó trong đời, được không? Nắm lấy và vượt qua. Đó là những ngày Hà Nội ủ ê trong dư âm của một cơn bão rớt. Thành phố xám lại, ngã nghiêng trong đợt gió cuối cùng của bão. Mưa tràn trề trên khắp các nẻo đường. Trong căn phòng nhỏ, trái tim em đông cứng lại, buồn bã như chưa bao giờ buồn đến thế. Tình yêu ngày hôm qua còn ở bên, mà hôm nay đã trở nên quá đỗi xa xôi. Và người em thương yêu nhất, bỗng chốc trở thành người thương nhất của một ai đó. Cả thế giới tôi sầm lại, trống rỗng, lạnh lẽo và cô đơn. Là ngày em hoang mang với câu hỏi, tại sao lại thế và phải làm sao bây giờ? Em có gì không, có gì bất ổn mà sao tất cả đều muốn rời xa em? Là những đêm thức dậy với giọt nước mắt khô trên má, tiếng gọi của ngày hôm qua trong tim và cái đảo mắt kiếm tìm một ánh ban mai khi bình minh còn chưa ló dạng. Mệt nhọc làm sao khi nghĩ rằng sáng mai mình vẫn phải đối diện cùng ngày, mới khi bản thân mình chẳng còn hy vọng nhiều vào câu nói ngày mới tốt lành. Được gửi đến từ một người như một thói quen cố hữu. Là ngày em muốn tự nhấn chìm mình trong những cảm xúc không thể gọi thành tên bởi chúng quá rối ren, hỗn loạn. Bao nhiêu cảm xúc cùng lúc đổ ập xuống, lấp đầy mình bằng những hoạt động có vẻ tích cực như vẽ vời, bơi lội, chạy nhảy, đều không trám lại chỗ hỏng quá lớn trong tâm hồn em. Và em đã chìm thật khi gục ngã trên đường chạy của mình. Giây phút cả đất trời chao đảo. Tiếng chim hót trên tán cây ngừng bặt bên tai và ánh nắng cuối ngày đỏ gắt tắt liệm trước mắt báo cho em biết em đã không thể nào vượt qua được giới hạn cảm xúc của chính mình. Phải làm gì đó đi thôi. Đã rất lâu rồi em quên cái cảm giác của một ngày được sống. Ai đó có thể cười khi nghe thấy điều này. Song em hiểu sự sống đôi khi cũng là một món quà lớn. Em còn nhớ cô bạn học cùng cấp 2 với em đã mất vì căn bệnh viêm màng não, di chứng để lại từ người bố bị nhiễm chất độc màu da cam. Chứng bệnh khiến bạn mình xanh xao, tái nhợt theo từng ngày. Em đã thương bạn đến thất lòng. Những ngày cuối cùng khi bạn nằm trong một căn phòng vắng lặng, đối diện với cái chết đang ở rất gần, bạn vẫn hỏi em bầu trời ngoài kia xanh hay xám, ngày đang nắng hay mưa. Bạn dặn em chăm giùm chậu xương rồng trên bộ cửa sổ cuối lớp, tưới hộ bạn khóm violet ở bồn cây trước nhà. Và nữa, nếu thấy thầy cô có vô tình gọi bạn trả lời câu hỏi, thì hãy đứng lên trả lời giùm. Cảm giác được sống những ngày tháng từng là khát khao của ai đó, từ lâu đã biến mất trong em. Bởi em bận rộn, mãi mê chạy theo những mục tiêu xa mà sao lãng cả hạnh phúc ở gần. Hay bởi em ngày càng vô tâm hơn. Em cũng đã quên rồi niềm vui khi có thể sống như một người bình thường, lành lặn, trong trẻo, vẹn nguyên. Người chị em quen đã thì thầm, chị chỉ có mong muốn được mặc áo cộc tay vào mùa hè như em. Tay chị đã bị tiêm thuốc quá nhiều, u cục nổi đầy nên phải mặc áo dài tay, kín mít vào cả mùa hè lẫn mùa đông. Em đã lặng đi khi nghe được mong muốn ấy. Thường chị lắm khi từng ngày trôi qua là từng ngày chống chọi với bệnh tật, là sự sống của ngày hôm nay, song chưa biết đến ngày mai. Em đang nắm trong tay ước mơ của người khác, thế mà có lúc em lại lãng quên. Là khi em không biết rằng mình đang nắm giữ nhiều điều hơn thế ngoài tình yêu. Những tin nhắn của mẹ đầy quan tâm cho những tối em đi học về muộn. Những tối khuya bố ngồi cặm cụi bên máy vi tính để lập Facebook kết bạn với con. Mong có thể nối gần hơn khoảng cách về thế hệ. Vài việc để làm trong những ngày sắp tới cho em sự bận rộn. Váy áo xinh đẹp mẹ mua dành cho ngày cô bé của mẹ rời ghế nhà trường, bước vào môi trường của những người đi làm. Cái gạch đầu dòng cho con, phía trước rành mạch và rõ ràng hơn. Đúng vậy, em vẫn đang có nhiều quá chừng, chỉ không có tình yêu vừa rời em mà đi. Nên là em sẽ thôi thắc mắc mình sẽ phải làm gì trong những ngày sắp tới nữa. Nỗi buồn của mình em còn giữ, nhưng nó sẽ không thể nào đánh gục em được. Khi trong tay em vẫn còn quá nhiều điều để nâng niu, nắm lấy mọi điều để vượt qua một điều. Em sẽ làm được mà, phải không em? Sau cơn bão rớt, bầu trời thành phố sẽ trong xanh trở lại. Trái tim em rồi sẽ bình yên, nhẹ nhõm, hát khúc yêu đời. Em tin là thế, chân thành. Phép lạ hằng ngày. Chiếc xe máy cổ lỗ của mẹ bị hỏng nên mẹ dành mượn tạm xe của dì đi làm vài hôm. Xe của dì cũng cũ, vỏ xe đã rách đôi chỗ, miếng dán chống trơn ở tay lái đã nham nhở. Khi mẹ dắt xe về, nó còn lấm lem bụi, bố dòm dòm cái xe của dì, cười lớn. Mẹ con mượn được cái xe y chang con trâu đất. Mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ đi làm. Ngày cuối cùng, trước khi dắt xe trả lại dì, Mẹ làm cả bố và con ngỡ ngàng. Chiếc xe cũ của dì như được mặc một chiếc áo mới. Vỏ xe và miếng dán tay lái đã được thay lại. Xe được cọ rửa sạch sẽ. Khi nhận lại, dì cảm động. Bác tốt với em quá. Câu chuyện mượn xe của mẹ làm con gái nghĩ mãi. Rốt cuộc con gái cũng phải hỏi mẹ. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm thế với chiếc xe của dì? Có phải mẹ muốn dành cho dì một sự bất ngờ không? Mẹ mỉm cười, xoa đầu. Con ạ, ai cũng bảo trong cuộc sống nên cho đi hơn là nhận lại. Mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng mẹ không muốn sự cho đi ấy là những điều xa vời, hình thức. Với mẹ, cho đi chỉ đơn giản là sống tốt với mọi người xung quanh, luôn trả lại những gì đã mượn với tình trạng tốt hơn, hoặc nhận làm những việc mà ai cũng thấy khó khăn. Vậy đã là cho đi rồi. Học tập mẹ, con gái cũng bắt đầu phương châm sống, cho đi hơn nhận lại. Thì ra việc cho đi cũng không có gì quá to tát. Đơn giản như việc con gái ngồi tỉ mẩn bọc lại bìa cho mấy cuốn sách con gái đã mượn của cô bạn thân. Nhận về những quyển sách với tấm bìa láng cống, cô bạn thân mừng rỡ, cứ tủm tỉm cười hoài. Mùa đông cả con gái và cô bạn cùng phòng đều ngại rửa bát, vậy mà con gái vẫn nhận phần việc rửa bát về mình. Biết là lạnh cống, là dầu mỡ dính đầy thay, song con gái vẫn không ngại. Những lúc bạn đi học, con gái ở nhà ra tay dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, giặt giũ quần áo thơm tho. Cô bạn cùng phòng về ngạc nhiên. Ơ, cô Tám ở đâu xuất hiện ở nhà mình thế này? Nếu là mọi khi, hẳn con gái sẽ vênh mặt lên khẳng định. Cô Tám này chứ đâu. Nhưng giờ con gái không thế, chỉ cần nghĩ tới niềm vui của bạn, nghĩ rằng mình sẽ tiết kiệm thời gian dọn dẹp cho cả hai đứa, là con gái chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa. Trên lớp, con gái cũng cho đi nhiều hơn, không phải là kiểu cho bạn bè nhìn bài tùm lum trong giờ kiểm tra, mà là nhận về mình những phần việc khó khi nhóm phân chia làm bài tập nhóm. Ai cũng ngại lên thư viện tìm tài liệu làm bài, còn con gái thì xung phong. Cứ nghĩ tới cảnh đi tới đi lui trong thư viện rộng mênh mông, gió lùa hung hút từ hành lang, lại còn xếp hàng chờ scan tài liệu. Hỏi ai mà không oải. Con gái cũng ngại, nhưng cũng không muốn thất hứa với chính mình. Thế là những buổi sáng trống thiết, con gái mang sách vở lên thư viện. Ở đây, sau khi đã tìm tài liệu cho mình, con gái còn giúp các cô thủ thư xếp sách vở, tài liệu. Công việc chẳng đơn giản, sao con gái thấy vui vui. Công cuộc cho đi ấy còn nhiều lắm. Đó còn là một lần con gái dắt một em bé lạc mẹ đến đồn công an gần nhất. Là lần con gái soạn lại sách vở cho đi những cuốn sách không đọc đến. Là thư gửi từ tốn với những cô giữ xe mỗi lần con gái tàn học. Những lần cho đi nhỏ bé khiến con gái thấy trái tim nhẹ nhõm, ấm áp. Hôm qua con gái tình cờ đọc được bài viết của cô bạn cùng phòng đăng trong tập nội san của khoa. Bài viết ngắn thôi, với tên gọi Cô Tắm Trong Nhà. Giọng văn tình cảm, mượt mà, cô bạn cùng phòng kể về những tối mùa đông. Cô bạn nghe tiếng bát đũa lanh canh trong chậu rửa và thấy thương thương, luôn dành việc rửa bát giùm mình. Cả những lần cô bạn đi học về đã thấy nhà cửa sạch sẽ, tình tươm, cứ như là có phép lạ vậy. Những phép lạ hàng ngày. Con gái đọc thấy vừa vui vừa ngạc nhiên quá đỗi. Bao giờ về thăm nhà, con gái sẽ kể mẹ nghe câu chuyện này mới được. Thì ra phép lạ chẳng ở đâu xa xôi. Khi con gái cho đi cũng là khi phép lạ được bắt đầu. Một phép lạ bình dị, đơn sơ, nhưng làm ấm lòng những người nhận. Về phần mình, con gái cũng nhận về bao yêu thương và cảm mến. Cũng hơi bất ngờ như có một phép lạ vậy. Những phép lạ ấy làm cuộc sống tươi tắn hơn bao nhiêu. Có nhất thiết phải yêu một ai đó. Trên chuyến xe buýt buổi sáng đến chỗ làm, tôi nghe được một lời tâm sự trên radio. Một cô gái vừa tốt nghiệp đại học đang cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ và đáng chán vì không có một chàng trai ở bên để thương yêu. Trong khi thế giới bên ngoài, người ta đang yêu nhau tưng bừng thế kia. Vì thế, thông qua một trang kết bạn, cô gái muốn làm quen với một ai đó để tháng ngày được vui vẻ hơn. Sực nhớ đến thời gian cách đây chưa lâu, tôi cũng ở độ tuổi của em. 23 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học, cầm tấm bằng cử nhân trên tay và chỉ muốn mọc cánh để bay vào cuộc sống. Mọi thứ mở ra, tươi mới và hấp dẫn đến nỗi mỗi ngày là một cái list to đo để từng bước một hoàn thành. Ở tuổi ấy, hình như tôi không trăn trở về tình yêu nhiều như em. Em này, có nhất thiết phải thương yêu một ai đó khi cuộc sống có quá nhiều điều để thương yêu và quan tâm. Tình yêu không phải một cái nhãn để em dán nó lên áo một cái là xong. Đó cũng không phải là một món quà để em trưng ra cho bạn bè, chứng minh mình giàu có. Tình yêu càng không phải là nguyên liệu bắt buộc phải có để chân cất thứ có tên là hạnh phúc. Rất nhiều anh chị tôi biết, họ đều giỏi giang, vui vẻ, thành công. Họ chưa có tình yêu, nhưng không phải là họ không hạnh phúc. Thế mà trên những trang báo mạng tôi đọc, trên những chương trình radio tôi nghe, tôi thấy giới trẻ ngày nay hình như quá sốt sắng với việc có một ai đó để định danh là người yêu. Hay là mỗi ngày vào Facebook chứng kiến bạn bè mình lần lượt in a relationship quiz, nên tâm lý sốt ruột, lo lắng là điều nhiều người khó tránh khỏi. Thực ra cuộc sống không có tình yêu vẫn đầy ắp những điều tốt lành. Tri thức mới mẻ được tiếp nhận mỗi ngày, những con người ta gặp, công việc ta làm, tất cả những điều ấy đều dẫn dắt đến niềm vui và hạnh phúc. Em sẽ nhớ chứ, cảm giác của những ngày mới đi làm, khi trải qua những deadline đầu tiên. Cũng chẳng thể nào quên được đâu, niềm vui của lần đầu được khen tặng, và ngay cả khi có một cú vấp, thì nó cũng để lại trong em bao điều để nhớ. Ngày tháng nào cũng ngọt ngào, kể cả khi em chưa có ai nắm tay để cùng đi qua một ngày mưa. Hà Nội những ngày mưa bão, tôi thấy những cặp đôi quanh mình gửi cho nhau những tin nhắn nồng ấm. Những nhớ thương rất thật khi mưa gió ngăn không cho những người thương yêu về gần bên nhau. Niềm mong mỏi cho một ngày nắng ráo để được đi chơi, đi xem phim, chụp ảnh. Không có tình yêu, tôi còn tình bạn, là cô bạn nhà bên mua giúp tôi rất nhiều thực phẩm để khi qua những ngày bão. Là cuộc gọi từ một người bạn cũ, đã lâu không gặp, hỏi han tôi mọi điều trong cuộc sống. Tôi biết mình vẫn được quan tâm khi bác chủ nhà hỏi tôi, trần nhà có còn bị dột? Khi tôi xác nhận là có, bác đã lủi hủi cả buổi sáng để tôi không phải đối diện với cảnh mang chậu nhựa vào hứng nước rõ tong tong từ mái nhà. Tình yêu đi vắng như tình cảm của gia đình còn hiện diện. Khi trong cuộc điện thoại đường dài, em gái đọc cho tôi nghe bài thơ Mẹ vắng nhà ngày bão, và thì thầm, em nhớ chị lắm. Vì thế đừng để tình yêu chiếm một chỗ quá lớn trong cuộc sống của mình em nhé. Trước khi đến với tình yêu đích thực của cuộc đời mình, sao em không hết mình học tập, làm việc và trải nghiệm những điều mới mẻ. Biết đâu từ chủ ngày sống trọn vẹn và say mê đó, em sẽ gặp được một chàng trai thật lòng yêu thương và trân trọng em. Ai đó nói rằng thương yêu một người cũng giống như được đặt cược vậy. Khi em đặt hết niềm vui của mình vào người khác, nhưng tôi lại muốn trước khi đặt cược vào một ai đó, hãy đặt cược vào chính bản thân mình. Đừng vì tất cả bạn bè đang hân hoan với tình yêu mà em lại bắt mình phải thương yêu một ai đó. Mở lòng ra với cuộc sống và tin tưởng vào những quyết định của trái tim mình. Tình yêu rồi sẽ tìm đến với em. Ai cũng từng có cơ hội được yêu. Một vòng gớm. Bạn gửi tôi tấm ảnh chụp lại chiếc vòng gớm bạn mang về từ Bát Tràng. Chiếc vòng có những hạt gớm vừa vặn một cái tên, tên của tôi. Lẽ ra tôi đã rất vui nếu như người tặng nó không phải bạn. Cách đây không lâu tôi có gặp bạn một lần, ấn tượng tôi để lại không quá nhiều. Không chia sẻ những thông tin riêng tư hay hé lộ chút xíu nào về cảm xúc của mình trong buổi gặp mặt. Tôi bộc lộ rõ mình là một cô gái nhàm chán, nhạt nhẽo khi chỉ chông chông mắt nhìn vào màn hình smartphone và đồng hồ treo tường. Ngày hôm đó tôi đã rất mệt, hẳn rồi vì trận cảm cúm hành hạ. Tôi gặp bạn chỉ vì đã được giới thiệu với bạn bởi một người rất quen thân. Vì cả nể nên tôi nhấc chân đi. Sau đó vài ngày, bạn gửi tôi bức ảnh chụp hình cái vòng. Từ duy nhất tôi thốt lên được là, ôi trời! Tôi là một kẻ hay than vãn. Những tháng ngày tìm kiếm, hy vọng và thất vọng đã khiến tôi mệt mỏi trong cuộc truy tìm tình yêu và hạnh phúc. Khi gặp nhau, tôi đã là người buông xuôi. Mặc kệ số phận, nếu có làm công việc của mình, không có nghĩa là tôi phó mặc mọi thứ. Chỉ là tôi nghĩ Mình không thể miễn cưỡng để bắt buộc phải có được một tình yêu đúng nghĩa vào một thời điểm hợp lý, theo quan điểm của tất cả mọi người. Khi những cô bạn gái tất bật với chồng, với đứa con đầu lòng, thì tôi vẫn còn háo hức vì khám phá ra uống nước trong lọ thủy tinh miệng rộng ngon hơn là uống nước trong cốc. Mặc áo len xù sẽ làm cho mình giống y chang một con cừu xinh đẹp, và diện sọt vào mùa đông thì sẽ thú vị hơn đứt mùa hè. Đại loại là thế. Bảo sao tôi vẫn cô đơn. 2. Điện thoại nửa đêm. Nửa đêm điện thoại rung inh ỏi. Hôm nay tôi quên để chế độ máy bay. Một số máy quen hiện lên trên màn hình. Không có tên, nhưng số đó thì chỉ có thể là người ấy, chứ không là ai khác. Là anh đây. Anh đi uống, bỗng say quá. Say lắm nên mới đủ dũng cảm gọi cho em giờ này. Tôi im lặng rồi vùng vằng. Say thì anh ngủ đi, gọi cho em làm gì? Đầu bên kia cất giọng dằn dỗi. Anh quan tâm đến em không được sao? Từng có một thời gian tôi thân với người ấy. Những ngày bất an. Mới ra trường, kinh nghiệm làm việc chưa có mà cuộc sống thì chẳng dễ dàng với bất kỳ ai. Nên tôi đã nhiều phen bị rơi vào tình trạng khóc dở, méo dở, ấm ức, tủi hận mà không nói cùng ai được. Lúc ấy tôi gặp anh, một người ở bên, yên lặng, ủi an và rất nhiều thấu hiểu. Tôi đã dành cho anh thứ tình cảm lớn hơn tình bạn. Sẽ nhớ lắm những lúc hoang mang, tôi nhắn tin cho anh để hỏi về quãng đường tiếp theo của đời mình. Những dự án mới làm tôi băn khoăn lựa chọn, hay mỗi mất mát hằn sâu tôi chỉ dám kể cho mình anh nghe. Sẽ chẳng bao giờ tôi ngạc nhiên với mình đâu khi thấy anh là người duy nhất tôi gọi khi say hoặc buồn bã. Chúng ta sinh ra trên đời được dạy dỗ để làm bạn với mọi thứ, nhưng không ai dạy ta cách làm bạn với chính bản thân mình. Vì thế ta vẫn tìm đến một người khác những lúc cô độc, lo âu hay khủng hoảng. Phải thế không? Nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ yêu người đó. Chúng tôi cô đơn quá, như trong lòng hai đứa có hai cái hồ sâu thẳm, chỉ chực nhấn chìm nhau. Chúng tôi đơn độc với những người còn lại và với chính mình. Khổ chưa? Nếu đời này chẳng ai đó yêu em. Một buổi chiều mưa gió, ngồi bên khung cửa sổ của một quán cà phê chất đầy những cuốn sách cũ, tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Không có khách hàng nào ở quán vào giờ đó. Những giọt mưa xuyên qua cửa làm ẩm vài trang sách. Cuộc trò chuyện hôm nào vẫn lại. Lần cuối tôi gặp em, một cô gái trên mình vài tháng tuổi. Em đang buồn và thì thầm một câu làm tôi nhớ mãi. Đời em có lẽ sẽ chẳng gặp nổi ai tốt lành chị ạ. À. Chán lắm. Hôm nay tôi thấy mình trong câu nói đó. Một ai đó tốt lành. Có phải chúng ta chỉ đi tìm một ai đó tốt lành thôi không em? Hay khi một người tốt lành xuất hiện, ta vẫn chẳng yên lòng khi ở bên người đó, mà mãi miết kiếm tìm ở những đâu đâu. Mà biết thế nào là tốt lành em nhỉ? Với người này thì có thể những đức tính ấy tốt lành, với người khác thì lại không. Từng có ai đó chờ em cả tối dưới trung tâm tiếng Anh, có người lén lút hút một điếu thuốc vì sợ em bắt gặp. Người khác lại sẵn sàng vượt qua hàng chục cây số chỉ để ngồi với em chục phút. Và trong chục phút đó thì em ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở quán cà phê. Họ đều tốt lành và thương em cả đấy. Chỉ là em đã không lựa chọn, phải không? Tối tháng 11, ai đó nhắn cho tôi cái tin ngắn cũng. Trời lạnh, nhớ giữ ấm. Tôi còn người kéo lại chiếc khăn quàng cổ. Con đường hôm nay dài ghê. Rượu sách vừa uống với đám bạn hồi tối nhẹ mà ngắm biết mấy. Hơi mang tỏa ra bất giác khiến tôi trùng lòng. Đã bao tháng, bao năm tôi đi một mình trên những con đường như thế này. Đôi lúc thèm khát đến cháy lòng một bàn tay nào đó, chì ra cho mình nắm lấy. Để giữa những nỗi trôi, bất định của cuộc đời, có một điều gì đó neo giữ tôi ở lại. Rốt cuộc thì chỉ có mình tự nắm tay mình để đi qua mùa đông. Chỉ có ở góc nào đó, vẫn có một người thương tôi thật lòng. Thương và chỉ thế thôi. Ở đâu đó tình thương yêu vẫn còn hiện diện. Cả tôi và em đều đã đi qua bao lần được yêu thương. Chỉ là ta muốn nắm giữ hay không. Nên em ạ, đừng nghĩ rằng sẽ không có ai đó tốt lành. Khi trái tim sũng ướt thì sao thấy mặt trời. Cũng như em không sẵn sàng cho một mối yêu thương thì có người tốt lành nào hiển hiện trong mắt em. Cuộc đời dài rộng, nắm chặt tay mình, chắc sẽ có nhiều lúc thật mỏi mệt. Vì vậy, hãy thả tay ra để cho một bàn tay khác tìm đến và nắm lấy em nhé. Dù tôi biết rằng ngày ấy có thể còn xa. Đừng yêu em vì những điều ngược lại. Cậu bạn thân của em vừa giới thiệu người yêu đấy. Giấu giếm mãi, cô cậu mới lộ diện người làm trái tim nó run rẩy. Cả hội cứ tò mò, nhấp nhẩm mãi trước khi đôi trẻ đến. Ai cũng tự hỏi, không biết cô gái nào đã hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, chàng hot boy ngày xưa. Chờ mãi, đôi trẻ cũng đến thật. Đúng là một dịp choáng váng. Đứng bên cạnh chàng trai đẹp hơn hoa là một cô nàng không có gì nổi bật. Nếu không muốn nói là hết sức mờ nhạt. Là lời mọi người nói thôi nhé. Còn em ý hả? Em chẳng ý kiến gì đâu. Vì em vẫn hiểu mỗi người đều có lý do chọn lựa của mình mà. Cậu hot boy ngày nào tự tin là thế. Dường như cũng thoáng nhận ra chút khó hiểu trong ánh mắt của hội bạn. Nên bỗng trở nên ngại ngùng. Cô bạn gái còn đáng thương hơn nữa. Cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Kiểu này thì không ổn thật rồi. Trong danh sách bạn gái của cậu chàng, có cô nào bị chấm điểm dưới 8 trên thang điểm 10 đâu. Thế mà cô bạn này, nếu chiếu theo thang điểm cũ thì chắc chắn có hạ cố bao nhiêu cũng vẫn dưới 6 điểm. Nhưng hôm qua, em gặp cậu ấy hỏi em biết chỗ nào mua vòng tay cho con gái không. Em trố mắt, mua vòng tay xích ai nữa? Cậu ấy bối rối. Còn ai nữa? Ngoài gấu nhà mình, đã gấu lại còn xấu cả con, lại thích đeo vòng vòng, dây lợ loằng ngoằng như bùa trừ tà ấy, nhưng mà yêu không chịu nổi. Rồi cậu ấy cười, đỏ bừng cả mặt. Ôi, cậu hot boy, từng chưa bao giờ thiếu tự tin trước một cô gái nào. Yêu rồi là như thế đấy. Suốt từ hôm qua, em cứ thầm ghen tị với cô gái ấy mãi thôi. Ghen tị với một cô gái xa lạ, chẳng liên quan nhiều đến mình cũng buồn cười nhỉ. Em nắm giữ nhiều điều trong đôi bàn tay nhỏ bé. Và có thể, nếu làm phép so sánh giản đơn, thì em có nhiều thứ hơn cô ấy. Chỉ có một điều mà em không có được. Đó là tình yêu ấy. Này, anh đừng có mà nhầm là em muốn có tình yêu của cậu bạn ấy nhé. Em chỉ muốn có một tình yêu kiểu đó thôi. Khi em đặt ra hai khái niệm có vẻ dễ lẫn với nhau thế này, thì đầu em lại văng vẳng câu thơ em rất thích hồi sinh viên. Cả bài thơ dài mà em chỉ nhớ đúng một câu. Nhưng anh yêu em vì những điều ngược lại. Chắc coi bạn em cũng đang yêu cô bạn gái vì những điều ngược lại rồi. Thế còn anh có yêu em vì những điều ngược lại hay không? Hiểu ở nghĩa nào đó em thuộc về những điều ngược lại của anh. Kiểu con gái lặng lẽ ở bên, lặng lẽ thương yêu mà không tỏa sáng. Dù ở thế giới của em vẫn rạng rỡ và lung linh. Nói thế có quá không nhỉ? Em vốn tự tin lắm mà. Nhưng lại từ nhưng rồi, chán thế. Ở thế giới của anh, em vô hình, em nhạt nhòa, em tự ti. Em đi giày cao gót, em mặc váy ngắn và tỏ ra thông minh để có thể gần với anh hơn. Giả vờ thông minh chán lắm, ngốc nghếch tự nhiên dễ chịu và dễ thương hơn nhiều. Và cũng bớt mệt mỏi hơn nhiều nữa. Giả vờ sành điệu cũng mệt nhọc hết biết luôn. Khi chênh vênh trên đôi giày cao gót, em cứ có cảm giác mình đau khổ, hệt như nàng tiên cá đang đi giữa những bước đầu tiên trong hình hài của một con người vậy. Đôi lúc ở bên anh em cứ ước, giá mà anh bớt ưu việt đi một chút, nghèo nàn đi cũng được và chẳng cần phải quá nổi trội ở những nơi anh đến. Anh không hiểu đâu, cảm giác của em phải đột ngột bỏ tay anh ra lúc đi ngoài đường vì đằng xa thấp thoáng có bóng dáng một ai đó, có vẻ là thân quen đang tiến đến. Anh cũng không hiểu đâu, khi lời nói vô tình của ai đó chạm phải em đã cảm thấy thế nào. Dù em có cố gắng để hoàn hảo bao nhiêu đi chăng nữa, thì ở bên cạnh anh, em vẫn là một góc khuyết. Điều buồn nhất là anh cũng chỉ nhìn thấy em như thế. Chàng trai ấy yêu em xong lại không lựa chọn em vì trong em là bao góc khuyết. Đã lâu rồi em không mơ mộng. Mà thôi, em cũng chẳng mơ mộng rằng anh sẽ yêu em vì những điều ngược lại nữa. Trở thành điều ngược lại của ai đó là một sự thật dễ tổn thương. Cảm giác mình giống như một sai số trong phép tính trơn tru, một sợi chỉ lỗi trên bộ đồ đẹp. Em vẫn được yêu thương nhưng không bao giờ là lựa chọn tốt nhất. Cho dù với ai đó em có thể là cả thế giới, thì em vẫn không hiện diện trong thế giới của anh. Mà những cô gái như em ấy mà, khi lòng kiêu hãnh còn lớn hơn cả tình yêu, thì sự ra đi cũng là một điều tất yếu. Phải ra đi thôi chứ, để đến với những người xứng đáng hơn. Cứ chấp nhận làm điều ngược lại của ai đó mãi thế. Biết đâu một ngày nào em sẽ là điều ngược lại của chính mình. Khi nào tình yêu đủ lớn? Hôm qua tôi tình cờ nghe cô bạn thân tâm sự. Hôm rồi mẹ cô ấy lên chơi. Bạn tôi dẫn theo mẹ ra bờ hồ buổi tối. Trên đường về hai mẹ con gặp mưa to đến nỗi phải dừng xe ở phố Hàng Bông để mặc áo mưa. Bạn ấy đã kháo lên với mẹ rằng khi lúng túng mãi, bác vẫn chưa mặc xong chiếc áo mưa chui đầu bởi quên chưa tháo mũ bảo hiểm. Lúc đó đường rất đông, bản thân đã ứa nước mắt. Không phải vì xấu hổ khi có vài người ngoái lại nhìn hai mẹ con, mà bởi bạn đã cáu với mẹ giữa chốn đông người. Từ trước đến giờ bạn vẫn ninh ninh mình thương yêu mẹ nhiều lắm. Tình yêu thương ấy ngỡ rằng đủ lớn để bạn có thể nhẹ nhàng và thấu hiểu hơn với những chậm chạp và lẩm cẩm của bà mẹ mới chớm tuổi 60. Vậy mà chẳng phải, điều đó mới làm bạn thấy buồn hơn mọi điều khác. Tôi đã nhiều lần nghe điệp khúc Khi tình yêu đủ lớn. Một cô bạn khác của tôi cũng đang đau cái đầu với mệnh đề này. Cô ấy đang tình thương mến thương một chàng trai phương xa theo đúng kiểu kẻ Bắc người Nam. Cuộc sống của hai người với những gạch đầu dòng chi tiết như bạn bè, học hành, công việc và phát triển các đam mê cá nhân đều rất ổn, ngoại trừ việc người yêu thương mình đang ở một phương trời xa lắc xa lơ. Tất nhiên, điện thoại, Facebook và những chuyến bay vẫn có thể mang họ gần lại bên nhau. Nhưng nhìn về đoạn đường trước mắt, không ai không khỏi cảm thấy ái ngại. Xa xôi là một chuyện, đáng ngại hơn cả là nếu muốn gắn bó bên nhau thì sẽ phải có một người chấp nhận từ bỏ môi trường sống hiện để về với người kia. Dùng dằn mãi, bạn tôi vẫn chưa thể chốt hạ. Lần trò chuyện gần đây nhất, bạn tôi và người yêu của mình đã thống nhất. Tạm thời hãy cứ để tình cảm đó ở chế độ chờ đã. Đợi sau một thời gian, khi mà tình yêu trong họ đủ lớn thì sẽ tính tiếp. Từ trước đến giờ không hiểu lý do vì sao, tôi thường nghi ngờ mệnh đề khi tình yêu đủ lớn. Cũng có thể bản tính tôi vốn nóng vội, hấp tấp nên không thể đợi đến khi tình yêu đủ lớn mà chỉ tin vào những gì đang hiện hữu trong ngày hôm nay. Nếu tình yêu đủ lớn thì tốt, nhưng không đủ thì sao? Có phải là lặng lẽ ra đi, là buông tay hay từ bỏ những gì mình đã từng thương yêu, gắn bó trước đó không? Và nếu phải đợi thì sẽ cần đợi trong bao lâu để tình yêu đủ lớn? Nếu bạn là một người con, bạn đã có đợi đến một lúc nào đó khi tình yêu thương trong bạn đủ lớn để bạn chăm sóc, nâng giấc cho bố mẹ một cách kiên nhẫn, dịu dàng. Nếu bạn là sinh viên mới ra trường, bạn có đợi đến lúc nào đó tình yêu công việc trong bạn đủ lớn để bạn chấp nhận dấn thân? Hay đơn giản thôi, hãy nhìn sâu vào bên trong bạn. Có khi nào bạn nghĩ rằng mình sẽ chờ tình yêu dành cho chính mình đủ lớn để có thể rũ bỏ mọi buồn phiền ngày hôm qua và sống trọn vẹn hơn trong từng ngày đang tới? Điều mà không phải ai cũng dễ dàng làm được. Từng rất thích bộ phim Vườn Sao Băng phiên bản Đài Loan, tôi tâm đắc với một câu nói của nhân vật Sam Thái. Chỉ chờ đợi thì chẳng làm được gì hết, phải hành động thì mới có thể đạt được ước mơ. Tình yêu thương cũng vậy, tình yêu thương có thể được tích lũy, cộng dồn từng ngày. Song không ai mặc định rằng khi nào tình yêu đủ lớn, chúng ta mới bắt đầu trao tặng yêu thương. Và sự chờ đợi đôi lúc lại không đồng nghĩa với lòng quả cảm cần có. Là bạn, bạn có đủ dũng cảm để yêu thương một ai đó, một điều không hẳn cần đợi đến khi tình yêu đủ lớn hay không?